52. Có thể tìm kiếm Thượng Đế qua tôn giáo có tổ chức không? Mặt trời chiều ở trên những cánh đồng lúa xanh và trên những hàng kè cao vút, những cánh đồng lượn quanh khu rừng kè. Một dòng sông nhỏ chảy qua những cánh đồng và khu rừng kè, bắt được ánh nắng vàng chói và trở nên sinh động. Đất đai rất màu mỡ, trời mưa rất nhiều và cây cối thì sum suê. Ngay cả những cây cột trụ hàng rào cũng đang nhú ra những chồi lá xanh. Biển cả có nhiều cá và không có nạn đói trong đất liền. Dân chúng được no ấm, gia súc trâu bò thì mập mạp và lười biếng. Trẻ con ở khắp mọi nơi với rất ít quần áo trên mình và mặt trời đã khiến chúng đen thui. Đó là một buổi chiều tà đẹp trời, mát mẻ sau một ngày nắng nóng bức. Một ngọn gió thổi đến ngang qua những ngọn đồi và những hàng kè phất phới, đem lại hình dáng và vẻ đẹp cho bầu trời. Chiếc ô tô nhỏ đang xình xịch leo lên một ngọn đồi và em nhỏ ngồi phía trước tự lấy làm thoải mái. Bé quá e thẹn không nói một lời, nhưng nhìn chăm chú quan sát mọi thứ. Trên đường có nhiều người, một số thì trùm kín mít, số còn lại thì hầu như trần trụi. Một người đàn ông mặc chỉ một sợi dây và một miếng vải đang đứng trong dòng sông chỗ gần bờ. Anh ta ngụp lặn xuống nước nhiều lần, kỳ cọ mình mẩy, ngụp lặn thêm vài lần nữa và lên bờ. Chẳng mấy chốc trời đã hoàn toàn tối hẳn và ngọn đèn pha của chiếc xe chiếu lên người bên lề đường và lên những hàng cây. Thật lạ lùng làm sao, tâm trí cứ luôn luôn bị bận rộn với những ý tưởng của chính nó, với việc quan sát và lắng nghe. Nó chưa bao giờ thật sự trống rỗng, và nếu tình cờ nó dường như trống rỗng, thì đó chỉ là sự trống không vô ký hoặc là mơ màng. Nó có thể bận rộn với việc muốn được trống rỗng, nhưng nó không bao giờ trống rỗng cả. Và vì nó quá đầy ấp nên không có vận hành nào khác có thể xảy ra được. Bắt đầu ý thức được tình trạng bận rộn liên tục của mình, nó cố gắng để được không bận rộn, để được trống rỗng. Cái phương pháp, cái thực hành vốn hứa hẹn đưa đến bình an lại trở thành một sự bận rộn mới cho tâm trí. Một ý nghĩ nào đó về văn phòng, về gia đình, về tương lai mãi cứ lấp đầy tâm trí. Nó luôn luôn chật ních, bừa bộn với những vật của chính nó hoặc của người khác tạo ra. Có một vận hành không ngừng nghỉ và rất ít ý nghĩa. Một tâm trí bận rộn là một tâm trí nhỏ nhoi, ti tiện, cho dù sự bận rộn của nó là giới Thượng Đế, giới thèm muốn ghen tị hay giới tình dục cũng vậy. Sự cô đơn, một vận hành quy kỷ của tâm trí, là một sự bận tâm sâu xa, và điều này được che lấp bằng sự hoạt động. Tâm trí không bao giờ phong phú trong sự trống rỗng hoàn toàn, luôn luôn có một góc kẹt cứ mãi năng động, hoạch định, bép xép quyên thuyên và bận rộn. Sự trống rỗng hoàn toàn của tâm trí tức vô tâm. Khi ngay cả những chỗ ẩn khuất đen tối nhất đã được phô bày ra, có một sự mãnh liệt dùng không phải là sự cuồng nhiệt của việc bị bận rộn loa toan đem lại. Vì lẽ, không có gì để đề kháng hay để thắng phục. Sự mãnh liệt này là sự yên lặng không cố gắng. Một tâm trí bận rộn không hề biết được cái yên lặng này. Ngay cả những giây phút khi mà nó không bận rộn lo toan thì cũng chỉ là những khoảng trống trong sinh hoạt bận rộn lo toan của nó, mà vốn chẳng bao lâu sẽ được chấp vá lại. Sự yên lặng của sự trống rỗng này không phải là cái đối nghịch lại sự bận rộn. Tất cả những đối nghịch đều nằm trong khuôn khổ của sự đấu tranh. Nó cũng không phải là một kết quả, một hiệu ứng. Vì lẽ nó không có động cơ, không có nguyên nhân. Tất cả nhân quả đều nằm trong phạm vi hoạt động quy kỷ. Bản ngã với sự bận rộn lo toan của nó không bao giờ có thể biết được tính chất mãnh liệt của sự yên lặng này. Cũng không bao giờ biết được những gì ở trong và ở bên kia sự yên lặng đó. Ba người đàn ông đến từ một thị trấn xa xôi bằng xe lửa và xe buýt. Một người lớn tuổi hơn nhiều so với hai người kia và có bộ râu dán khéo, là người phát ngôn, mặc dù hai người kia hoàn toàn không phụ thuộc vào anh ta. Chậm rãi và ý tứ trong việc ăn nói, anh có khả năng trích dẫn dễ dàng từ những tài liệu đáng tin cậy đã có từ lâu đời. Anh ta không bao giờ thiếu kiên nhẫn, và ở nơi anh ta có một phong thái khoan dung, từ nhượng. Trong hai người đàn ông trẻ hơn, một người gần như hói đầu, người kia thì có tóc dày đặc. Người hói đầu dường như chưa quyết định về những vấn đề nghiêm túc và sẵn lòng xem xét những gì đang được nói ra. Nhưng rải rác đó đây trong cuộc nói chuyện, những khuôn mẫu nhất định nào đó của sự tư duy có thể nhận thấy được. Anh cười thoải mái khi anh nói chuyện, nhưng không khoa tay múa chân. Người kia thì hơi rụt rè và nói rất ít. Có thể nào tìm Thượng Đế qua những tổ chức tôn giáo chính thức có uy tín không? Người lớn tuổi hơn hỏi. Xin được phép hỏi, tại sao ông lại đặt ra câu hỏi này? Phải chăng đó là một câu hỏi nghiêm túc trong chính nó, hay chỉ là một mở đầu để đi đến một vấn đề nghiêm túc? Nếu có một vấn đề nghiêm túc phía sau nó, không phải tiến hành trực tiếp vào điều đó là đơn giản hơn sao? Hiện giờ, câu hỏi này là một câu hỏi hết sức nghiêm túc, ít nhất đối với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã nghe ông 2 năm về trước, khi lần cuối cùng ông đến đây. Và lúc đó, đối với chúng tôi, dường như ông quá mức quyết liệt trong lập luận của mình về những tôn giáo có tổ chức. Hai bạn của tôi và tôi đều là thành viên của một tôn giáo. Nhưng dần dần, chúng ta đã thấy rõ ràng là ông có thể đúng. Và chúng tôi muốn bàn luận điều đó kỹ càng với ông một cách nghiêm túc. Trước hết, nghiêm túc có nghĩa là gì? Chúng ta nghiêm túc một cách nhất thời thoáng qua về rất nhiều việc. Bởi vì tất cả các bạn đều chịu khó đến đây, cho nên không phải bắt đầu bằng việc thấu hiểu những gì mà chúng ta muốn nói với sự nghiêm túc là hay ho thích đáng sao? Có lẽ chúng tôi không nghiêm túc đúng như ý ông. Nhưng chúng tôi thật có bỏ càng nhiều thì giờ càng tốt để tìm Thượng Đế. Có phải thời gian được sử dụng trong việc làm một cái gì đó là một biểu hiện của sự nghiêm túc không? Nhà thương buôn, người làm việc văn phòng, nhà khoa học, anh thợ mộc, tất cả họ đều bỏ rất nhiều thì giờ cho những nghề nghiệp riêng của mình. Bạn có thể cho rằng họ nghiêm túc phải không? Trong một cách nào đó, phải. Nhưng sự nghiêm túc trong việc chúng tôi tiến hành tìm kiếm Thượng Đế thì hoàn toàn khác hẳn. Thật là khó để diễn đạt bằng lời nói. Sự nghiêm túc trong trường hợp này là ở bên ngoài, là nông cạn. Trong khi với trường hợp kia, nó ở bên trong, sâu xa hơn, đòi hỏi sự minh mẫn, sáng tỏ nhiều hơn, đúng vậy không? Điều đó ít hay nhiều là những gì anh ấy muốn nói. Người hói đầu chen vào. Chúng tôi dâng hiến càng nhiều thì giờ càng tốt cho sự tham thiền, cho sự đọc tụng các kinh điển thiêng liêng và cho việc tham dự những cuộc nhóm họp tôn giáo. Tóm lại, chúng tôi rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm Thượng Đế. Một lần nữa xin hỏi, có phải thời gian là yếu tố của sự nghiêm túc không? Hay sự nghiêm túc tùy thuộc vào trạng thái của tâm trí? Tôi không hiểu được hoàn toàn những gì ông muốn nói với trạng thái của tâm trí. Cho dù một tâm thức nhỏ nhoi hay thiếu trưởng thành có thể nghiêm túc thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn luôn bị giới hạn, cạn cợt, lệ thuộc, dễ bị ảnh hưởng. Quan tâm đến chỉ một phần của cuộc sống chỉ là nghiêm túc cục bộ, nhưng cái tâm trí quan tâm đến tính toàn nguyên của cuộc sống sẽ tiếp cận tất cả mọi sự vật với một ý định nghiêm túc. Một tâm trí như thế thì hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn sốt sắng nhiệt tình. Tôi nghĩ ông muốn nói rằng chúng tôi chưa bao giờ tiếp cận với cuộc sống như là một đoàn thể. Người lớn tuổi hơn nói, và e rằng ông nói đúng. Lối tiếp cận cục bộ sẽ tìm thấy một đáp án cục bộ. Và cho dù ta có thể nghiêm túc thế nào đi nữa, thì sự nghiêm túc của ta vẫn sẽ luôn luôn manh mún. Một tâm trí như thế không thể tìm được chân lý của bất cứ một điều gì. Vậy thì làm thế nào ta có thể có được sự nghiêm túc hoàn toàn này chứ? Cái cách làm là không quan trọng chút nào. Không hề có một phương pháp hay một sự tập luyện nào có thể đánh thức được cảm hứng này. Cái cảm hứng của một tâm trí chăm chú vào việc thấu hiểu toàn bộ bản thể của chính nó. Tôi hy vọng chúng ta sẽ bất chợt thấy được cảm hứng này khi chúng ta cứ tiếp tục bàn luận. Nhưng bạn đã bắt đầu bằng cách hỏi liệu Thượng Đế có thể được tìm thấy qua tôn giáo có tổ chức không? Vâng, đó là câu hỏi của chúng tôi. Người hói đầu trả lời, tất cả những điều mà chúng tôi biết về tôn giáo là những gì được gieo vào chúng tôi từ thời thơ ấu, suốt nhiều thế kỷ. Các tôn giáo có tổ chức đã dạy chúng tôi phải tin điều này hay điều nọ. Trên thực tế, hầu như mọi vị thánh mà chúng tôi biết đến đều đã theo tôn giáo của cha mẹ mình và tùy thuộc vào thẩm quyền của các kinh điển thiêng liêng của tôn giáo đó. Cả ba chúng tôi đều là thành viên của một trong những tổ chức tôn giáo truyền thống. Nhưng từ khi nghe ông, chúng tôi đã đi đến nghi ngờ, hay ít nhất là tôi đi đến nghi ngờ. Cái vấn đề tuân theo bất cứ một tổ chức tôn giáo nào, đây là điều chúng tôi muốn bàn luận. Một tổ chức ngụ ý những gì? Chúng ta tổ chức để hợp tác trong việc làm một điều gì đó. Tổ chức là cần thiết cho hành động có hiệu quả. Nếu bạn và tôi muốn làm một điều gì đó với nhau, chúng ta phải tổ chức, phải tự đặt mình vào trong một tương giao hợp lý. Nếu chúng ta có ý định thực hiện một cách có hiệu quả một kế hoạch chính trị, xã hội hay kinh tế nào đó, có phải những tổ chức tôn giáo đều ở trên cùng một cơ sở hay trên một cơ sở giống nhau không? Và bạn muốn nói gì với từ tôn giáo? Đối với tôi, tôn giáo là một lối sống. Người thứ ba trả lời, lối sống được thiết đặt cho chúng tôi bởi những bậc thầy tâm linh và các kinh điển thiêng liêng của chúng tôi, và sự thực hành theo đó trong đời sống hàng ngày của chúng tôi tạo thành tôn giáo. Có phải tôn giáo là việc đi theo một khuôn mẫu được thiết đặt bởi người khác không? cho dù người đó có vĩ đại thế mấy đi nữa. Đi theo chỉ là rập khuôn tuân thủ, chỉ là bắt chước với hy vọng nhận được một phần thưởng an ủi. Và chắc chắn rằng đó không phải là tôn giáo. Việc giải phóng cá nhân khỏi thèm muốn, tham lam và bạo hành, khỏi tham muốn thành công và quyền lực, để tâm trí người đó được giải thoát khỏi những sự mâu thuẫn nội tại, những xung đột, những thất chí nản lòng. Không phải điều này là đường hướng của tôn giáo sao? Và chỉ một tâm trí như thế mới có thể khám phá ra được cái thật, cái chân. Một tâm trí như thế không bị ảnh hưởng trong bất cứ chiều hướng nào, dưới bất cứ một áp lực nào, và vì thế nó có khả năng tĩnh lặng. Và chính chỉ khi nào tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng thì mới khả hữu hiện thực được cái siêu quá phạm vi đo lường của tâm trí. Nhưng tôn giáo có tổ chức chỉ quy định tâm trí theo một khuôn mẫu tư duy đặc biệt mà thôi. Nhưng chúng tôi được nuôi lớn và dạy dỗ phải tư duy bên trong cái khuôn mẫu ấy với những nguyên tắc đạo đức của nó. Người hoái đầu nói, đền thờ hay nhà thờ, với sự thờ cúng của nó, những nghi lễ của nó, những niềm tin và giáo điều của nó đối với chúng tôi, đây đã luôn luôn là tôn giáo, và ông đang phá hủy nó mà không đưa ra bất kỳ một cái gì đó để thế vào chỗ của nó cả. Những gì hư giả phải được khử bỏ, nếu những gì chân thật muốn được hiện thực. Sự đơn độc của tâm trí rất là thiết yếu. Và đường hướng của tôn giáo là sự giải thoát tâm trí khỏi cái khuôn mẫu vốn được kết tạo lại bởi tập thể, bởi quá khứ. Hiện giờ tâm trí bị vướng mắc vào luân lý đạo đức tập thể, với sự hám lợi của nó, với tham vọng của nó, với sự khả kính trọng vọng và sự theo đuổi quyền hành của nó. Sự thấu hiểu tất cả những điều này có hành động của riêng nó, dùng sẽ giải thoát cảm xúc của tâm trí khỏi tập thể, để rồi nó sẽ có khả năng yêu thương, từ ái. Chỉ khi ấy mới có được cái cao khiết tuyệt vời. Nhưng chúng tôi chưa có khả năng thấu hiểu rộng lớn bao la như thế. Người lớn tuổi hơn nói, chúng tôi vẫn còn cần sự hợp tác và hướng dẫn của người khác để giúp chúng tôi đi đúng hướng. Sự hợp tác và hướng dẫn này được cung ứng bởi cái mà chúng tôi gọi là tôn giáo có tổ chức. Bạn có thật sự cần sự giúp đỡ của người khác để giải thoát khỏi thèm muốn tham vọng không? Và khi bạn thật đã có được sự giúp đỡ của người khác, thì có sự tự do giải thoát không? Hay sự tự do giải thoát chỉ đến với sự tự tri mà thôi? Có phải tự tri là một vấn đề của sự hướng dẫn, của sự giúp đỡ của tổ chức không? Hay những cơ di hành tác của bản ngã phải được khám phá từ giây phút này qua giây phút khác trong những tương giao hàng ngày của chúng ta? Lệ thuộc vào người khác hay vào một tổ chức chỉ sanh ra sợ hãi mà thôi, phải không? Có thể có một vài người đủ sức mạnh để đứng một mình và chiến đấu với thế gian, nhưng đại đa số chúng tôi cần những ủng hộ an ủi của tôn giáo có tổ chức. Nhìn chung, cuộc sống của chúng tôi thì trống rỗng, cùng lục, không có nhiều ý nghĩa, và dường như tốt hơn là nên lấp đầy sự trống rỗng đó bằng những tín ngưỡng tôn giáo hơn là lấp đầy nó bằng những trò giải trí ngu xuẩn hoặc bằng những sở thích phức tạp của những tư tưởng và khát vọng trần tục. Trong việc lấp đầy sự trống rỗng đó bằng những tín ngưỡng tôn giáo, bạn đã lấp đầy nó bằng ngôn từ, phải không? Chúng tôi được cho là những người có học thức. Người hoái đầu nói, chúng tôi đã học qua đại học và đã có những công ăn việc làm tương đối tốt và mọi thứ còn lại khác. Hơn nữa, tôn giáo đã luôn luôn có một sự hấp dẫn sâu xa nhất đối với chúng tôi. Nhưng giờ đây, tôi thấy rằng những gì mà chúng tôi đã cho là tôn giáo lại không phải là tôn giáo gì cả. Mặt khác, thoát ra khỏi cái ngục tù này của tập thể đòi hỏi nhiều năng lực và sự thông hiểu hơn những gì mà hầu hết chúng tôi hiện có. Vậy chúng tôi phải làm gì? Nếu chúng tôi từ bỏ tổ chức tôn giáo mà chúng tôi đã theo, thì chúng tôi sẽ cảm thấy lạc lõng bơ vơ và chẳng chóng thì chày. Chúng tôi cũng sẽ nhặt lấy một tín ngưỡng khác nữa để tự lừa dối mình và để lấp đầy sự trống rỗng của chính mình mà thôi. Sự hấp dẫn của lối cũ thì quá mạnh và chúng tôi lững lờ đi theo nó. Nhưng trong việc bàn luận tất cả những điều này một cách tỉ mỉ, thì đối với tôi, một số vấn đề nào đó đã trở nên sáng tỏ như chưa từng có trước kia. Và có lẽ chính sự sáng tỏ đó sẽ sản sinh ra hành động của riêng nó.